Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài học cầu nguyện thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Đây là bài số 28 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 10 của bài học Tha thứ từ Cha. Chúng ta đã thiết lập rằng trong sự cầu nguyện, chúng ta thường xuyên đối diện với sự thiếu sót, tội lỗi trong liên hệ với Chúa, trong sự thờ phượng danh Chúa, trong công việc nước Chúa và trong sự đầu phục ý Chúa. Cho nên, trong sự cầu nguyện, chúng ta luôn luôn gieo mình trong ơn tha thứ của Chúa. Và bằng cớ rõ ràng, chúng ta sống trong ơn tha thứ của Chúa là tấm lòng sẵn sàng tha thứ lẫn nhau. Đây là điều Chúa đòi hỏi chúng ta sống thực nghiệm khi cầu nguyện. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học hỏi nguyên tắc cầu nguyện từ lời Chúa với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11, từ câu 1 đến câu 4, và Matthew đoạn 6, từ câu 5 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Tha thứ từ Cha, phần 10.
Chúng ta học hỏi về sự tha thứ từ nơi Chúa ở trong lời cầu nguyện. Và như tôi nói, lời cầu nguyện này là một lẽ đạo căn bản của đời sống của chúng ta, về thứ tự ưu tiên, về tất cả những điều chúng ta sống dưới sự đo lường đời đời của Đức Chúa Trời để thành đạt ý muốn của Chúa. Cho nên chúng ta muốn đặt để một lần nữa hôm nay sự đo lường rất chắc chắn và đòi hỏi chúng ta sự chú ý của tấm lòng đối với lời thật của Chúa. Chúng ta đọc trở lại trong Luca đoạn 11. Có một ngày Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Và đây là câu mà chúng ta suy nghĩ: Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Sách Matthew đoạn số 6 câu số 9 trở đi: Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng đã tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Xong nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng không tha lỗi cho các ngươi. Chúng ta đến phần học hỏi về sự tha thứ của Chúa, kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta đã học 3 phần trước về phần cầu nguyện trong sự bình an với Chúa. Chúng ta đã đến về sự hiểu biết tội lỗi, sự hiểu biết của sự thiếu sót của chúng ta trước mặt Chúa, sự hiểu biết của những chuyện chúng ta lỡ lầm mà làm hay là lỡ lầm không biết để phải làm. Và đó là tội lỗi mà chúng ta được lời của Chúa làm cho nhạy bén. Chúng ta cũng đến và hiểu về tội lỗi là những chuyện chúng ta cố ý làm những điều Chúa cấm và chúng ta tránh không làm những điều Chúa sai phái. Và đó một lần nữa chúng ta tới và hiểu rằng tội lỗi của chúng ta trước mặt Chúa. Và chúng ta nhìn vào thái độ vô luật, thái độ không quan tâm đến Chúa, đến đạo Chúa, đến mục đích của Chúa, đến lề lối của Chúa. Nhìn vào thái độ của chúng ta cũng nhận biết chúng ta đầy tội lỗi. Và Chúa cộng tất cả những điểm đó lại để nói rằng có một hậu quả luôn luôn xảy ra khi chúng ta phạm tội và cộng lại thành một cái nợ rất lớn trước mặt Chúa Trời. Chúng ta hiểu biết về vấn đề tội lỗi. Thứ hai, chúng ta cũng đã đến và hiểu biết về vấn đề tha thứ từ nơi Chúa. Nhu cầu của chúng ta có trước mặt Chúa về sự tha thứ. Chúa đáp ứng nhu cầu đó bằng sự ban ơn kỳ diệu của sự tha thứ dồi dào của Ngài. Thứ nhất, ở trong sự tha thứ cứu rỗi. Sự tha thứ cứu rỗi là khi Chúa vì Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì sự hy sinh Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự công chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và khi con người có tội như chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu thì Đức Chúa Trời tuyên bố rằng chúng ta hoàn toàn được tha thứ. Chúng ta trở thành gọi là được xưng nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Và sự tha thứ này đến không có cái gì từ nơi chúng ta, không vì cái lý do gì nơi chúng ta, nhưng đến hoàn toàn bởi vì Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên trên con người và công việc của Chúa Giê-xu làm tại thập tự giá, Đức Chúa Trời tha thứ những tội quá khứ của chúng ta, những tội hiện tại của chúng ta, những tội tương lai của chúng ta, và tha thứ một lần đủ cả, toàn vẹn đời đời, không bao giờ nhắc lại, không bao giờ đặt để chúng ta phải đối diện với án phạt tội lỗi nữa. Cho nên bây giờ không còn sự đoán phạt cho bất cứ người nào ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta hiểu điều đó. Chúng ta đồng thời hiểu rằng có phần tha thứ nữa mà Chúa nói, giống như là Chúa nói với Phi-e-rơ đó, là ngươi đã được tắm một lần rồi nhưng mà cần phải rửa lại, thì sự rửa sạch đó là phần tội lỗi mà ngăn chặn sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Ngăn chặn sự liên hệ của chúng ta với Chúa, ngăn chặn đời sống hữu hiệu cho Chúa. Cho nên phần thứ hai, đó là phần mà chúng ta phải chú ý hôm nay. Chúng ta đã nói về vấn đề đến xưng tội cùng Chúa. Xưng tội là cái dấu hiệu của sự ăn năn hay là sự bày tỏ ở bên ngoài của sự thực hữu ăn năn ở bên trong. Để có thể đo lường sự tha thứ của chúng ta nhận được từ Chúa, thì Chúa nói có một điều, đó là chúng ta bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Chúng ta bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Nếu chúng ta chỉ nói là bằng lòng sống tha thứ thì nó cũng dễ hiểu rồi. Nghĩa là ráng cố gắng sống tha thứ. Nhưng mà đó không phải là cái điều Chúa nói. Chúa nói là bằng lòng sống tha thứ và bày tỏ trong điều đó là chúng ta có cái bản chất như Chúa. Từ nơi Chúa, sự tái tạo từ nơi Chúa, bằng lòng sống tha thứ nơi Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh một tí xíu về nguồn cội của bài cầu nguyện này để chúng ta thấy rõ hơn. Đó là không phải chỉ là sự cầu nguyện của chúng ta mà thôi. Nhưng chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện với sự liên hệ với Chúa. Cầu nguyện trong sự liên hệ với Chúa, cho nên chúng ta tới thưa với Chúa là Chúa là Cha. Chúa là Cha của chúng ta, và trong sự liên hệ với Chúa là Cha, và trong sự liên hệ của chúng ta với những người anh em trong Chúa, Cha của chúng tôi. Sự cầu nguyện đến trong sự liên hệ đó và nó thiết lập rằng chúng ta đã được sự cứu rỗi. Tại vì những người không có sự cứu rỗi thì không thể cầu nguyện và không thể cầu nguyện theo bài hướng dẫn này của Chúa. Vì Chúa không nghe lời cầu nguyện của những người không thuộc về Chúa, chỉ có sự ăn năn xưng tội đến với Chúa để được cứu rỗi mà thôi. Cho nên thiết lập đầu tiên đó là đây là bài cầu nguyện hướng dẫn cho những người tin Chúa, những người thuộc về Ngài. Và ở nơi đó đặt để thứ tự ưu tiên của chúng ta. Trước hết là sự ưu tiên của chúng ta chú ý đến Chúa và sự thánh khiết của Chúa. Cho nên chúng ta chú ý tới sự vinh hiển của Chúa là sự đeo đuổi lớn hơn hết của đời sống của mình. Và khi chúng ta đeo đuổi Chúa và sự vinh hiển của Chúa và coi đó là trọng tâm của đời sống, thì chúng ta biết rằng mình có một cái mục đích rất lớn. Mục đích đó được bày tỏ ra trong nước của Chúa, sự đeo đuổi của Chúa. Cho nên nó là lại Chúa xin nước Cha mau đến. Xin nước Cha mau đến, con sống cho nước của Chúa bây giờ. Con không sống cho những chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì của cuộc đời này nữa. Những điều đó Cha ở trên trời đã biết rồi. Rồi con cầu xin rằng Chúa cho con sống đúng theo mục đích của Chúa, để theo ý định của Ngài. Khi mình cầu nguyện cho mục đích của Chúa thì mình hiểu rằng Chúa có ý định của Chúa thiết lập cho hội thánh, cho những người khác. Và cầu nguyện rằng ý của Chúa được thực hiện trong đời sống của mình cũng như trong mọi nơi khác, cho nên ý Cha được nên trong đời sống của mỗi chúng ta. Và khi sống cho sự vinh hiển của Chúa, trong sự liên hệ của Chúa, trong mục đích của Chúa, làm theo ý Chúa, thì chúng ta tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa và tùy thuộc ngay cả trong từng miếng ăn hàng ngày. Cho nên chúng ta tới với Chúa và thưa rằng lạy Chúa, xin cho chúng con ngày nào đủ bánh ngày ấy. Dẫu là tủ lạnh của chúng ta có đầy hay là trống rỗng thì chúng ta cũng biết rằng đầy hay trống rỗng nó đến từ tay của Chúa. Và chúng ta mỗi ngày thưa với Chúa rằng con tùy thuộc nơi Ngài. Và khi chúng ta nói con tùy thuộc nơi Ngài về vấn đề phần thân xác, cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta còn biết nhiều hơn nữa, cái nhu cầu lớn hơn nữa, đó là con tùy thuộc nơi Chúa về phần tâm linh. Cho nên phần cầu nguyện là xin tha tội lỗi của chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Đó là chúng ta đến với bài học về sự tha thứ từ nơi Chúa. Hôm nay chúng ta đã học về phần xin tha tội lỗi chúng tôi. Bây giờ chúng ta tới câu vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Ở đây đó, khi chúng ta đối diện với phần Kinh Thánh này, chúng ta làm như không thấy, làm như không hiểu, làm như không nối kết được cái chuyện ngay trước mặt của mình. Ngay cả chuyện mình đọc, mình cũng không tin cái chuyện mình đọc nữa, chứ đừng nói là thực hành. Mình đang đọc cái gì? Xin tha tội lỗi chúng tôi. Sao nữa? Vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và ở trong Matthew thì nếu mà chúng ta đọc lại là xin tha tội lỗi chúng tôi, thì sao? Như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Rõ ràng là Kinh Thánh đặt để chúng ta ở đây, nó không phải là xin Chúa tha tội cho con chấm, xin Chúa tha tội lỗi của con phạm chấm, con đến để xin tội cho Chúa chấm, không có. Chúa nói là có một cái điều kiện được đặt ra đây, có một cái điều kiện để có thể nhận được sự tha thứ của Chúa. Và điều kiện này nó làm chúng ta ngạc nhiên và có nhiều khi chúng ta bối rối, vì nó làm cho đầu óc chúng ta không có định rõ là Chúa đang nói về sự tha thứ nào. Tại vì ở trong tất cả những cái lời cầu nguyện khác đó, không có cái nào có điều kiện hết. Không có cái nào có điều kiện hết, trừ ra về vấn đề tha thứ. Thì Chúa nói trong cái sự tha thứ ở đây có một cái điều kiện. Cái điều kiện đó thì Chúa nói rằng đừng có tới mà cứ tưởng rằng, mong đợi rằng Chúa sẽ tha thứ cho ngươi, cho anh chị em, mà nếu mình không tha thứ người khác. Chúa nó có cái điều kiện đó là khi con tới cầu nguyện rằng xin tha tội cho con, thì nó có cái nối kết kế tiếp đó, chứ nó không ngừng lại chỗ đó. Vì sao? Vì con tha thứ kẻ nghịch cùng con, tha kẻ nghịch lòng của con có giải quyết các vấn đề ở trong sự tha thứ của Chúa. Cho nên ở đây đó, chúng ta nhớ rằng Chúa đang nói những lời này với những người tin Chúa, những môn đồ của Chúa. Cho nên tôi đã thiết lập đó là những người tin Chúa đó, sự tha thứ của sự cứu rỗi mà Chúa ban cho đó hoàn toàn đến từ Chúa, hoàn toàn bởi ân điển của Chúa, không có gì ra từ chúng ta, không có tùy thuộc gì nơi chúng ta, nghĩa là không có điều kiện nào đặt cho chúng ta. Sự tha thứ của sự cứu rỗi là vì Chúa đã chọn và lập, và Chúa đã tìm và cứu, và Chúa qua Chúa Chúa Giêsu ban sự cứu rỗi đó trong ân điển của Ngài cho chúng ta, những người nhận. Vì thế ngay cả sự an năn, Kinh Thánh cũng nói đến từ nơi Chúa trong Công vụ đoạn 5, ngay cả đức tin để mà tin Chúa cũng đến từ Chúa, Ê-phê-sô đoạn 2. Tất cả những điều mà chúng ta có để nhận đức tin đều đến từ Chúa hết. Và sự tha thứ của Chúa là vì công việc của Chúa Chúa Giêsu, trên sự hy sinh của Chúa Chúa Giêsu, không tùy thuộc nơi chúng ta. Và vì thế sự tha thứ đó hoàn toàn trọn vẹn, một lần đủ cả, đời đời không bao giờ chấm dứt, không bao giờ thay đổi, và chúng ta sẽ không bao giờ mất cái sự tha thứ đó. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó. Nhưng mà điều thứ hai là sau khi chúng ta được tha thứ rồi, thì như là Chúa nói với lại Phi-rơ đó, sau khi ngươi đã được tắm rồi, ngươi phải rửa tay, ngươi phải rửa. Tại vì sao? Vì ở trong sự liên hệ với Chúa, trong đời sống đeo đuổi mục đích của Chúa, được Chúa sử dụng hữu hiệu cho Chúa như thế nào đó, nó tùy thuộc và nó đặt để ở trong lời cầu nguyện ở đây, là mỗi ngày, mỗi thì giờ chúng ta tới và thưa với Chúa rằng xin tha tội lỗi cho chúng tôi. Thì Chúa nói rằng chưa đâu, đây là cách con phải hiểu, các ngươi phải hiểu là khi con cầu nguyện, khi đến cầu nguyện, phải hiểu rằng khi sự tha thứ cứu rỗi là sự tha thứ nhưng không, ban cho hoàn toàn bởi Chúa, từ Chúa, trong Chúa, qua ân điển của Chúa mà thôi. Thì sự tha thứ liên hệ với Chúa là sự tha thứ có điều kiện. Chúng ta cần ghi cái đó xuống, tại vì chúng ta hồi nào giờ cộng cả hai cái với nhau rồi cứ lộn giữa cái này cái kia, hóa ra là không có rõ để mà sống cho Chúa như thế nào. Sự tha thứ của sự cứu rỗi không điều kiện, vì đặt trên căn bản của công việc Chúa Cứu Thế Giêsu đã thực hành cho chúng ta, tội lỗi của chúng ta đã được Chúa tha, chúng ta được xưng nghĩa bởi Chúa Cứu Thế Giêsu, vì sự công nghĩa của Chúa được ban cho chúng ta cách nhưng không. Cho nên sự tha thứ đó hoàn toàn bởi ân điển, cách nhưng không, vô điều kiện. Nhưng mà Kinh Thánh dạy, và khi chúng ta sống bày tỏ lòng ăn năn đó, thì sự tha thứ của Chúa để mà phục hồi chúng ta hàng ngày trước mặt Chúa, để sử dụng chúng ta trong ý của Chúa, để ơn của Chúa tuôn tràn trong đời sống của chúng ta như đáng phải có, thì sao? Thì sự tha thứ đó có điều kiện. Sự tha thứ đó có điều kiện. Sự tha thứ trong liên hệ với Chúa có điều kiện. Nếu mà mình đọc nãy giờ mà chưa rõ đó, thì bây giờ phải đọc lại. Xin tha tội lỗi chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Rồi bên kia nói lại, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng đã tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Nhưng mà mấy cái câu đó so sánh này kia, Chúa cũng sợ mình chưa hiểu. Cho nên vừa nói xong bài cầu nguyện chung thì Chúa nói, vì chỉ có một điều kiện cho nên ta nhắc lại cái điều kiện đó trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 14. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Xong nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho ngươi. Xoay cho người bên cạnh và hỏi, có gì khó hiểu trong hai câu đó không? Có cái gì mập mờ nữa không? Nghĩa là rõ ràng đây là điều kiện như gì? Nếu thì mà, nếu không thì không mà. Nghĩa là sự cấu tạo của văn phạm nó không có cho chúng ta nhảy cái đường nào khác hơn. Đó là nếu chúng ta tha thứ thì chúng ta được tha thứ. Nếu chúng ta không tha thứ thì chúng ta không được tha thứ. Không có đường nào khác hết, không có cách nào hiểu khác hơn. Vậy mà nhiều người lại nói, đâu phải đâu, Chúa đâu có nói vậy đâu. Nếu mà Chúa không nói vậy thì Chúa nói cái gì? Chúng ta cần đọc lại lần nữa không? Và đây là cái chỗ của người tín đồ, vì sao? Vì ở đây nó đụng tới chúng ta một cách thâm sâu. Đó là như tôi nói, đây là không phải về sự cứu rỗi. Nhưng ở đây nói về sự thông công với Chúa, sự hữu hiệu trong đời sống đức tin cho Chúa, sự sử dụng mà Chúa ban cho đời sống của mình cho mục đích của Chúa. Ở đây nó có một cái điểm hoặc là nối kết hoặc là cắt liền. Ở nơi chỗ này là một là mình nối kết với sự sống của Chúa ban cho trong sự thông công, với mục đích, với sự sai phái của Chúa và tất cả quyền năng của ân sủng của Chúa tuôn chảy. Thì nó nối ngay là nó nối cái chỗ này đây nè. Nó nối cái chỗ mà lạy Cha xin tha tội cho con như con tha kẻ phạm tội cùng con đó. Hoặc là nó ngừng ngay cái chỗ đó, nó không có gì tuôn chảy nữa. Nó ngừng lại hết tất cả mọi sự liên hệ với Chúa, sự sử dụng của Chúa, quyền năng của Chúa, hữu hiệu của đời sống, mục đích đời sống, ảnh hưởng đời sống. Nó ngừng hết lại tại chỗ này. Vì sao? Vì Chúa nói ta sẽ không tha. Ta sẽ không tha nếu có người không tha. Mà nếu mà Chúa không tha thì không có cái gì xảy ra nữa hết. Và đó là chỗ mà mình cần đối diện một cách rất cần kiếp cho đời sống của chúng ta. Vì tôi biết chắc rằng, có đoán chắc rằng, gần như chắc chắn rằng chúng ta chưa bao giờ đối diện với vấn đề này. Ở đây là điều kiện để sống trước mặt Chúa. Và đây là điều ngạc nhiên là trong tất cả mọi tội lỗi đều làm ngưng động. Đều làm ngưng động sự giao thông của chúng ta với Chúa đều bị gãy đổ. Sự vui mừng ở trong Chúa nó sẽ mai một đi, thiếu vắng đi bất cứ tội lỗi nào. Và Chúa nói bất cứ tội lỗi nào đều có thể đến với Chúa, tội lớn, tội nhỏ, bao nhiêu lần cũng được hết. Nghĩa là Chúa sẽ ban cho ân điển tha thứ dồi dào. Và nếu chúng ta xưng tội mình cùng Chúa thì Chúa nói là sao? Chúa là thành tín để mà sao? Tha thứ mọi tội của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tới đó thì Chúa nói là đó là cái lời hứa. Nhưng mà cái lời hứa không có nghĩa là không có điều kiện. Cái lời hứa nó trên cái điều kiện. Nếu thì, nếu không thì không thì đó. Chúa nói là cái lời hứa nó có cái điều kiện. Đây là một lời hứa trong điều kiện. Và lời hứa trong điều kiện là chúng ta phải tha thứ cho nhau. Còn không, không có sự tha thứ gì hết. Điều rất đáng ngạc nhiên cho chúng ta. Và ở đây là cái chỗ phân biệt. Mà tôi muốn nhấn mạnh thêm một tí nữa ở đây, đó là khi Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện thì Chúa nói là khi các ngươi cầu nguyện thì nói như thế này, khi các ngươi cầu nguyện thì hãy cầu nguyện như thế này. Nghĩa là Chúa giải thích như thế này là không phải chỉ tới nói cái miệng thôi, ta muốn ngươi hiểu vấn đề. Vì đây không phải là chỉ là cái bài cầu nguyện chung đứng lên để đọc. Đây là cái cách để mà đến với Chúa, sống trong Chúa. Khi mà Chúa nói là tìm kiếm Chúa trước hết, danh Chúa là thánh, nước Chúa được đến, ý Chúa được nên, không phải là chuyện mình nói mà chuyện mình sống đó, thay đổi cái thứ tự ưu tiên của mình để như vậy. Khi mình thưa với Chúa lại Chúa, con tùy thuộc nơi Chúa, thì thái độ sống đó nó phải bày tỏ ra hàng ngày. Thì Chúa nói là khi đến cầu nguyện thì không phải chỉ đến nói là xin Chúa tha tội thôi. Chúa nói điểm cần thiết ở đây ấy, đó là các ngươi phải hiểu có điều kiện. Và khi tới đó phải nhắc lại cái điều kiện đó. Một phần của sự cầu nguyện của mình phải nhắc lại là có điều kiện, là mình biết là có điều kiện. Nhắc lại cái điều kiện đó là gì và đo lường đời sống mình coi có làm đủ cái điều kiện đó không, thì mới nhận được lời hứa. Cái thánh nói rõ mà khi các ngươi tới thì nói với Chúa sao, xin Chúa tha tội chúng tôi. Không, Chúa nói không ngừng ở đó được. Vì sao tôi có thể tới với Chúa để xin Chúa tha tội? Vì tôi có làm cái phần điều kiện của Chúa, đó là vì chúng tôi cũng tha tất cả mít lọc mà. Thành ra đây là khi tới cầu nguyện thì Chúa nói là sao? Phải hiểu vấn đề, phải hiểu điều kiện và phải nói cái vấn đề điều kiện đó ra. Nghĩa là khi tới với Chúa cầu xin Chúa đó là không phải chỉ suy nghĩ tới tội của mình, nhưng mà suy nghĩ tới mọi sự liên hệ của mình với người khác. Và áp dụng cái nguyên tắc của ân điển của Chúa đã ban cho mình trên cái sự liên hệ của mình với người khác. Thì Chúa nói là mình sẽ kinh nghiệm được sự chữa lành, nối kết lại với Chúa và tất cả mọi điều Chúa đã ban cho. Cho nên đây là chỗ chúng ta đo lường. Như chúng ta nói chữ vì, phải không? Chúng ta nói chữ vì, cái lý do khi mình xin điều gì thì hỏi tại sao, thì mình cho lý do tại sao để mà con cần điều đó. Lý do con xin Chúa tha tội cho con vì con có làm, thực hiện công việc ân điển của Chúa. Matthew đoạn số 6 thì dùng chữ như. Chữ như là chữ so sánh. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi. Và nhiều khi mình đọc cái này mình sợ lắm. Mình nói là xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội thì cùng chúng tôi. Chúng nói là ta nói y cái ý nghĩa của cái chữ đó là hai cái nó phải giống nhau. Đó là sự tha thứ của chúng ta hoàn chỉnh với người khác. Thì sự tha thứ của Chúa ban cho chúng ta cũng hoàn chỉnh như vậy. Đó là mình tới với Chúa mà nói là Chúa hứa là Chúa sẽ tha thứ cho con. Bây giờ đó Chúa coi này, con đã tha thứ theo cái ý của Chúa, theo lời dạy của Chúa, theo điều mà Chúa dạy cho con. Thành ra bây giờ con đến để nhận lấy cái sự tha thứ của Chúa ban cho. Và Chúa nói hễ ai tới trong thái độ đó với điều kiện đó thì chắc chắn sẽ nhận được sự tha thứ nơi Chúa bất cứ tội nào, bất cứ điều gì mình xưng nhận ra với Chúa. Cho nên thưa anh chị em, chỗ này là chỗ có phải chúng ta cần ngừng lại hiểu, không phải chỉ hiểu cái nghĩa mà hiểu trong cái phần áp dụng đó. Tại vì chúng ta ngừng lại thường xuyên xin tha tội lỗi cho chúng tôi chấm, xin Chúa tha thứ cho con chấm, rồi bước ra không thấy cái quyền năng tha thứ, cũng không thấy sự thay đổi, cũng không thấy cái gì trong đời sống mình, cứ cầu nguyện vậy rồi nó không tới đâu hết, nó cứ chạy vòng vòng hoài. Và Chúa nói vì sao? Vì đó đâu phải cách Chúa dạy mình làm. Chúa dạy rằng vấn đề tha thứ tiêu biểu một điều là như thế này, nó tiêu biểu phẩm chất hay là cái bản chất của tấm lòng. Khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta trong Chúa Giêsu Christ, Chúa không chỉ tha tội chúng ta, lấy huyết của Đức Giêsu Christ tẩy sạch lòng của chúng ta rồi để cái tấm lòng y như vậy chỉ trắng trong mà thôi, không. Chúa đổi lòng, Chúa biến lòng, Chúa ban cho chúng ta một bản chất mới. Chúng ta phải sanh lại trong Đức Thánh Linh thì mới gọi là sự cứu rỗi, không? Chứ đâu phải là thanh tẩy, không? Cái chữ thanh tẩy nó tóm gọn lại là chữ được cứu rỗi, được đổi mới, là một sự tái tạo mới cho Chúa, là sự sanh lại ở trong Chúa, đời sống mới trong Chúa. Nghĩa là chúng ta có một cái bản chất mới. Ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 thì nói rằng chúng ta chia phần của bản chất Đức Chúa Trời. Cho nên cái bản chất mới này đó, nó phải được chứng minh, nó phải được bày tỏ ra. Và Chúa nói rằng cái bản chất của Đức Chúa Trời là Chúa là đấng hay thương xót, và Chúa là đấng hay tha thứ. Và Chúa nói cái bản chất mà Chúa tái tạo trong chúng ta cũng là bản chất hay thương xót và hay tha thứ. Hay thương xót và hay tha thứ. Cho nên chúng ta nói như thế này, những người được tha thứ là những người sống tha thứ.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 10 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tha thứ từ Cha trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Quyền năng của sự cầu nguyện được bày tỏ trong đời sống của người cầu nguyện theo mẫu mực của Kinh Thánh. Sự trả lời cầu nguyện rõ ràng hơn hết là sự thay đổi trong tấm lòng của người thường xuyên cầu nguyện với Chúa. Sự thay đổi đến trong tiến trình áp dụng nguyên tắc từ lời Chúa. Cho nên, trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta thành tâm xin Chúa giúp chúng ta thực hành những điều đã học hỏi để được thay đổi trong lòng và trong liên hệ với Chúa qua đời sống cầu nguyện.
Trong bài học về sự cầu nguyện, chúng ta đã nhấn mạnh nguyên tắc phải tha thứ nhau để có thể nhận được sự tha thứ từ nơi Chúa, để nối kết lại sự thông công bị gãy đổ bởi tội lỗi chúng ta trong liên hệ với chính Ngài. Vì đời sống đã nhận ân điển Chúa thì sẽ bày tỏ ân điển. Tấm lòng đã được tha thứ sẽ bày tỏ sự tha thứ. Nếu cuộc đời không có sự tha thứ thì chứng minh rằng cuộc đời đó đã chẳng nhận được sự tha thứ từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng làm sao thi hành sự tha thứ? Ai bắt đầu sự tha thứ? Ai là người có trách nhiệm bước những bước đầu tiên đem đến sự tha thứ giảng hòa? Chúa Christ Jesus đặt để thứ tự ưu tiên của vấn đề tha thứ này và cũng xác định ai là người có trách nhiệm phải bước những bước đầu tiên. Matthew đoạn 5 câu 23. Ấy vậy nếu khi nào ngươi đem của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em mình có điều gì nghịch cùng mình thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Chúa nói rất rõ ràng về thứ tự ưu tiên của sự tha thứ nhau. Đó là chúng ta phải tức tốc giải quyết vấn đề bất hòa, gãy đổ với nhau thì mới có thể có sự thờ phượng xứng đáng đẹp lòng Chúa được. Nhưng trong sự bất hòa, một người làm tổn thương, một người bị tổn thương thì ai có trách nhiệm phải bắt đầu sự tha thứ? Câu trả lời, người làm tổn thương, người có lỗi làm người khác bị tổn thương. Đó là nếu mình là người có lỗi thì mình phải là người đầu tiên thi hành sự giảng hòa để có được sự tha thứ. Nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, nghĩa là mình đã làm tổn thương anh em và họ đang đau lòng với mình, nghịch cùng mình, thì sao? Thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Phải tức tốc giải quyết vấn đề tổn thương mà mình đã gây ra cho anh em mình, để sự cầu nguyện của chính mình được Chúa nhậm. Đó là điều thứ nhất, người nào gây ra sự tổn thương, người đó có trách nhiệm đầu tiên hơn hết bắt đầu tiến trình tha thứ giảng hòa. Như vậy có phải là nếu chúng ta là người bị tổn thương thì chúng ta sẽ ngồi chờ người làm tổn thương mình đến để bắt đầu tiến trình tha thứ, phải không? Câu trả lời, không, không phải. Matthew đoạn 18 câu 15, nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người, như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Chữ hãy trách người thật ra chính xác hơn, hãy đến chỉ cho người lỗi lầm. Nghĩa là trong sự gãy đổ của liên hệ, nếu chính mình là người bị tổn thương, tạm gọi là nạn nhân, thì chính mình lại có trách nhiệm phải đến với người làm tổn thương mình trước hết để bắt đầu tiến trình tha thứ. Như vậy có nghĩa là sao? Nếu mình là người làm tổn thương, mình có trách nhiệm phải bắt đầu tiến trình tha thứ. Nếu mình là người bị tổn thương, mình cũng có trách nhiệm bắt đầu tiến trình tha thứ. Nghĩa là trong bất cứ hoàn cảnh nào, dầu là bị tổn thương hay là làm tổn thương, thì phải đặt ưu tiên gấp rút để giải quyết vấn đề, giảng hòa với anh em. Và đó là tinh thần đó là tấm lòng, đó là sự hiểu biết và là hành động vâng phục thi hành của tất cả mọi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện và xin Chúa tha tội lỗi cho chính mình. Và chỉ có những người nào học hỏi điều đó, thi hành điều đó, vâng phục trong khía cạnh đó mới được sự trả lời từ nơi Chúa cho lời cầu nguyện xin tha tội lỗi cho chúng con.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng kinh thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hằng ngày ta đau xó, hay nước mắt con tràn rơi.